chân Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 172. Chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 4 tháng 8 năm 1999, địa điểm Hồng Kông. Xin mời xem Tri Túc Thiên bài kệ tụng thứ 5. Chúng sanh nghiệp hoặc sở triền phú, kiêu mạn phóng vật tâm trì đạn, Như Lai vì thuyết tịch tỉnh pháp, thiện mục chiếu tri tâm hỷ khánh. Đây là tán tụng của Thiện Mục Thiên Dương. Pháp môn mà họ đạt được là phổ tịnh nhất thiết chúng sanh giới giải thoát môn. Câu thứ nhất và câu thứ hai chính là nói sở tịnh chúng sanh. Đây là chỉ cho phàm phu trong lục đạo chúng ta. Chúng sanh lục đạo khởi hoặc tạo nghiệp, cho nên gọi là chúng sanh nghiệp hoặc, hoặc là mê hoặc, bị che đậy trói buộc. Họ biểu hiện là kiêu mạn phóng vật tâm trì đạn. Hai câu này đích thực đã nói hết hiện tượng chúng sanh giới của chúng ta rồi. Đại sư Thanh Lương trong đoạn này văn tự chú giải tương đối nhiều. Ngài nói mạng là căn môn, kiêu nghi là tùy hoặc. Tham sân si mạng, nghi hoặc đối với thánh giáo. Đây là năm loại phiền não căn bản. Kiêu và phóng vật thuộc về tùy phiền não. Kiêu chính là người hiện tại gọi là đáng được tự hào. Quý vị nhất định có một số sở trường, quý vị mới đáng được tự hào. Đáng tự hào không phải là người hiện tại nói, từ xưa đến nay đã có tâm thái như vậy. Nói cách khác, đã có phiền não như vậy. Chúng ta trong đàn kinh đọc được
à,
Thiền sư Pháp Đạt lúc gặp lục tổ, lễ bái đầu cùng sát đất. Lục tổ nhìn thấy như thế, đợi ông ấy sau khi lễ xong thì hỏi ông: ông lễ bái đầu cùng sát đất, nhất định có điều gì đó đáng tự hào. Liền hỏi: Ngài Pháp Đạt rất trung thực nói, ông từng tụng qua 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Điều này đáng được kiêu ngạo. Người khác làm không được, ông có thể làm được. Từ đó có thể biết, những tập khí phiền não này thật sự là phiền não câu sanh. Nhưng những thứ này có thể chướng ngại thánh đạo, không những chướng ngại quý vị tu hành chứng quả. Nói thật thì ngay cả con đường ngộ của quý vị cũng bị bế tắc. Quý vị đọc kinh, nghe giảng, không thể khai ngộ. Nguyên nhân là gì? Là bản thân quý vị có chướng ngại. Trong chú giải, chú rất hay, kêu đối với việc thù thắng của bản thân, trong tâm diễn trước. Không thể buông xuống. Cho nên nói đáng được tự hào. Hiện tại câu nói này trong xã hội rất thịnh hành. Mọi người đều cho rằng đây là một câu tán thán. Không ngờ rằng câu này không phải là câu nói tốt đẹp. Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ là một đời, đời đời kiếp kiếp trong thập pháp giới hiện thân thuyết pháp, giáo hóa tất cả chúng sanh. Công đức này lớn biết bao. Ai có thể nói ra được? Ai có thể tán thán được? Phật có cảm thấy tự hào hay không? Có nói điều này rất đáng tự hào không? Nếu như nói đáng được tự hào, còn có người nào có thể sánh bằng Phật Thích Ca Mâu Ni chứ? Còn có người nào có thể sánh được chư Phật Bồ Tát? Sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát ngày nay chúng ta thấy thực sự đáng được tự hào. Nhưng người ta xưa nay chưa từng kiêu ngạo. Cũng tức là nói, họ đối với tất cả sự nghiệp hành thiền mà họ đã làm, nhất định không có nhiễm trước. Chúng ta hiện tại nói nhất định không để ở trong lòng, cho nên tâm người ta thanh tịnh. Có mãi mãi nhiễm trước sẽ không thanh tịnh nữa. Tâm thanh tịnh là chân tâm, nhiễm trước là vọng tâm. Nhiễm trước chính là tâm luân hồi. Vậy tất cả sự nghiệp mà quý vị tạo tác, bất luận là việc thiện hay là việc ác, tất cả đều là nghiệp luân hồi. Làm là việc thiện, trong luân hồi thọ quả báo ở ba đường thiện. Tạo tác việc ác thì trong luân hồi chịu quả báo ở ba đường ác. Có gì đáng được tự hào chứ? Cho dù là thiên dương ở ba đường thiện, phước báo rất lớn. Họ vẫn là có thọ mạng, phước báo vẫn là hưởng hết được. Phước báo hưởng hết rồi, thọ mạng sẽ hết, vẫn phải luân hồi, vẫn phải đọa lạc. Chứ gì nghĩ xem, có gì đáng để tự hào chứ? Cho nên thánh hiền thế gian, xuất thế gian đều hướng dẫn chúng ta hành thiện, làm việc thiện là bổn phận của chúng ta, nên phải làm vậy. Đã là bổn phận, đã là điều nên phải làm, thì không có gì đáng được tự hào cả. Thế nào là mạng? Mạng là khinh thường người khác, ỷ vào thành tựu của bản thân mà xem nhẹ người khác, coi thường người khác. Hoặc là bản thân có tài sản địa vị, có sở trường hơn hẳn người khác, cho nên kiêu và mạn thường thường liên kết với nhau. Mạn là tự cho mình là đúng, cậy thế ăn hiếp người. Phóng vật chính là phóng đảng. Nói cách khác, tùy thuận theo hành vi tập khí phiền não của bản thân. Câu nói này thực sự mà nói chính là căn bản của luân hồi.
Căn bản
nghiệp hoặc ngăn che là nhân của luân hồi. Kiêu mạn phóng dật là duyên của luân hồi. Nhân duyên kết hợp chính là quả báo luân hồi. Trong chú giải của Thanh Lương có hai câu nói rất hay: mạng có thể trường luân sanh tử, kiêu mạng vĩnh viễn không thể thoát ly lục đạo luân hồi. Kiêu mạn rất khó đoạn được, không hay không biết tự nhiên liền khởi hiện hành. Chúng ta hiện tại người thông thường nói người nào đó tính khí nóng nảy, tính khí nóng nảy là gì? Là nghiệp nhân của luân hồi. Cho nên chúng ta thấy Phật Bồ Tát, chúng ta thấy thánh hiền thế gian, xử sự đối người tiếp vật khiêm tốn thành kính. Chúng ta muốn học thánh hiền, muốn học Phật Bồ Tát, nhưng học thế nào học cũng không được. Nguyên nhân chính tại đây vậy. Không biết bắt đầu học tập từ đâu. Tôi khuyên các đồng học đọc Liễu Phạm Tứ Quyến. Tiên sinh Liễu Phạm tự hạnh quá tha. Thực sự mà nói, ông đưa khiêm kính để vào vị trí số một. Ông nhìn người, trong văn tự nêu rất nhiều ví dụ. Tuy nhiên hơn một nửa chỉ là người đi học để thi cử công danh. Ông xem người, người này lần này đi thi có thể thi đỗ hay không. Phán đoán của ông dường như đều là 100%. Ông quan sát từ đâu để làm y cứ cho sự phán đoán này? Quan sát sự thành kính khiêm tốn của người này. Nếu như người này xử sự đối người tiếp vật thành khẩn, khiêm tốn cung kính, người này thi cử nhất định sẽ thi đỗ. Dường như đều bị ông đoán trúng. Ông quan sát người, không những có y cứ trên lý luận, cũng có chứng nghiệm trên sự thật. Phật Bồ Tát càng là dạy chúng ta, đó là thâm nhập sâu thêm một tầng nữa. Kiêu mạn là căn bản của sanh tử luân hồi. Chúng ta nếu muốn vĩnh thoát luân hồi, phiền não này nhất định phải đoạn. Cách đoạn như thế nào? Học cung kính, học khiêm tốn. Dạy học của Hoa Nghiêm mọi người đều biết, đương cơ là pháp thân đại sĩ. Nói cách khác, nó là dạy học cao cấp, không phải là sơ cấp, trung cấp. Trong kinh Hoa Nghiêm nói pháp môn vô lượng, dùng Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện làm tổng cương lĩnh, tổng kết luận. Ý nghĩa của danh hiệu Phổ Hiền đã đầy đủ rồi. Phổ là bình đẳng, không có phân biệt, vậy mới năng khổ. Thập pháp giới tất cả chúng sanh đều đối đãi bình đẳng, đây mới gọi là Phổ Hiền. Nếu như có tâm cao thấp, Tôi là người, ngươi là súc sanh. Súc sanh làm sao có thể so sánh với người? Chứ gì nghĩ xem, kiêu mạn không phải đã lộ ra rồi sao? Tâm này sẽ không thanh tịnh rồi, sẽ không bình đẳng nữa. Đó không phải là tâm phổ hiền. Tâm phổ hiền là tâm bồ đề viên mãn. Vượt qua Đại Thừa Bồ Tát. Phổ hiền Bồ Tát đích thực là đem thập pháp giới tất cả chúng sanh, không những là hữu tình chúng sanh, ngay cả vô tình chúng sanh đều bao quát ở trong đó. Thực sự là phụ mẫu quá khứ chư Phật vị lai. Cho nên hạnh phổ hiền chính là hiếu thuận phụ mẫu, tôn kính sư trưởng. Phật là thầy giáo, đối diện với cha mẹ thầy tổ, làm sao còn có tâm kiêu mạn chứ? Nhưng trong xã hội ngày nay, cách nói này đã không như vậy nữa. Vì sao vậy? Con cái kiêu mạn đối với cha mẹ, đối với thầy giáo cũng kiêu mạn. Cho nên lời cổ thánh tiên hiền nói vào thời đại đó thì được. Thời đại đó có dạy học hiếu đạo, có dạy học sư đạo. Ai ai đều biết hiếu thân, biết tôn sư trọng đạo. Hiện tại không có ai dạy nữa, cũng không có người đề xướng. Trong xã hội cũng tìm không ra người như vậy, tìm không ra hình mẫu. Cho nên tâm hiếu kính đó không còn nữa. Ngày nay nói với họ hiếu kính, họ nghe không hiểu. Họ cho rằng kiêu mạn đáng được kiêu mạn. Đối với cha mẹ cũng kiêu ngạo, đối với thầy giáo cũng kiêu ngạo, cho rằng đây là việc bình thường. Đây là việc đương nhiên, đây là việc hợp lý, đây là việc hợp tình hợp pháp. Vậy thì còn cách gì nữa? Ý kiến như vậy trong Phật pháp gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Ấn Độ. Ý nghĩa của nó là người không có thiện căn. Phật xuất hiện cũng không thể hướng dẫn họ. Vì sao vậy? Họ không thể tiếp thu. Chúng ta nói với họ cổ thánh tiên hiền, trong kinh Phật đã nói. Họ nói những điều này đã lạc hậu rồi, không theo kịp trào lưu thời đại nữa. Những lời này đã bị đào thải mất rồi. Quý vị còn nói những điều này làm gì? Chúng ta luôn luôn nghe người trẻ tuổi nói như vậy. Họ trả lời chúng ta như vậy. Chúng ta nghe rồi, trong tâm rất đau buồn. Tuy là có tâm linh mẫn, cũng không thể nào giúp đỡ họ được. Điều duy nhất có thể làm được, bản thân chúng ta tùy thuận lời dạy của cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát, chúng ta làm theo. Họ nói chúng ta ngu si, nói chúng ta lạc hậu, nói chúng ta không theo kịp thời đại, cứ mặc họ nói. Rốt cuộc thì hiện tại chúng ta vẫn làm tự do. Hiện tại thời đại này coi trọng dân chủ, tự do, cởi mở. Quý vị có cách làm tự do tự chủ của quý vị, tôi cũng có cách làm tự do tự chủ của tôi. Quý vị tùy thuận là phiền não tập khí, tùy thuận thói quen của xã hội. Chúng ta không thể dám nói quý vị không phải, nhưng tôi tùy thuận giáo huấn của thánh hiền, kinh giáo của Phật Bồ Tát. Tôi cũng có sự tự do của tôi, tôi cũng có tự chủ của bản thân tôi. Chúng ta ai làm việc nấy, đến cuối cùng kết quả chúng ta so sánh, không phải là chân tướng rõ ràng rồi sao? Cho nên ngày nay muốn khuyên thế nhân hội đầu, chỉ có một phương pháp: lấy mình làm gương, làm ra cho người ta thấy. Tuyệt đối không phải thời gian ngắn họ nhìn thấy sẽ giác ngộ, thời gian ngắn họ nhìn thấy họ vẫn muốn quỷ bán, còn muốn châm chọc cười chê, thậm chí làm khó quý vị đủ điều. Chúng ta đều phải chấp nhận. Sau 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, họ dần dần sẽ giác ngộ. Họ sẽ hiểu được. Chúng sanh trong thời đại này khó độ, thời đại của tôi tương đối không dễ dàng. Hiện tại thời đại của quý vị so với thời đại của tôi càng khó hơn nữa. Năm 26 tuổi tôi học Phật, tôi học rất chăm chỉ. Tôi tiếp thu giáo huấn của Thiền Tri Thức, rất có tâm tôn kính đối với thầy giáo. Thầy giáo yêu thương tôi, luôn chăm sóc cho tôi, mãi cho đến lúc họ giảng sanh. Vì sao quan tâm chiếu cố như vậy, không có gì khác? Tôi có thể y giáo phụng hành. Thầy giáo dạy tôi thật làm. Tuy không thể làm được 100%, nhưng 50% thì chắc chắn làm được. Nhưng trong số các đồng học thông thường có thể làm được 50% đã rất ít rồi. Đây là điều rất hiếm có đáng quý. Tôi đã có một chút cơ sở như vậy, có thể phụng hành đến 50%. Tôi đã đạt được lợi ích, được thọ dụng. Sau đó trong nhiều năm như vậy, tự hành hóa tha. Thực sự mà nói, hóa tha là thực sự lợi ích bản thân. Vì sao vậy? Tôi muốn giảng kinh. Muốn giảng kinh không thể không đọc kinh. Ngày ngày đang đọc kinh, lặp đi lặp lại từng lần từng lần. Hấp thu quân tập kinh giáo, thế là từ 50% liền nâng lên đến 60%, lại nâng cao lên đến 70%. Có tăng lên rồi. Sự tăng lên này, quý vị thường thường ở bên cạnh tôi, thời gian ở cùng tôi lâu rồi, trừ phi quý vị là người vô tâm vô ý, quý vị không thể phát giác được. Nếu như quý vị tỉ mỉ quan sát, quý vị có thể nhìn ra được. Nổi bật nhất là nội dung tôi giảng kinh không giống nhau. Bài giảng 10 năm trước không bằng 10 năm sau giảng. Bài giảng 10 năm thứ hai không bằng bài giảng của 10 năm thứ ba. Bài giảng 10 năm thứ ba không bằng 10 năm thứ tư. Tôi giảng kinh 40 năm rồi. Cảnh giới không ngừng hướng thượng nâng cao. Tôi giảng kinh không có mảy may giữ lại. Mỗi lần không giống nhau, là cảnh giới không tương đồng. Cảnh giới không tương đồng, chúng ta làm đến tiến bộ hơn so với trước. Khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật, có mấy phần tiếp cận, có mấy phần tương tự rồi. Cho nên nếu không thể tùy thuận kinh giáo, nếu không thể thực tiễn kinh giáo, sẽ không khai trí huệ. Ngày xưa tôi gặp lão pháp sư 70 tuổi, hơn 80 tuổi, cũng là một đời giảng kinh thuyết pháp, nhưng cảnh giới của ông vĩnh viễn dừng lại tại một giai đoạn. Nghe ông giảng kinh, bất luận ông giảng bao nhiêu lần đều là như vậy. Đây chính là nói ông không có tiến bộ. Vì sao không có tiến bộ? Giải hành không tương ứng. Những điều ông hiểu không thể thực hiện vào trong cuộc sống hiện thực, cho nên ông vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này. không thể hướng thượng nâng cao. Nguyên nhân là do đây vậy. Cho nên chúng ta biết bao nhiêu, nhất định phải làm bấy nhiêu. Quý vị có thể làm được, sự hiểu của quý vị lại sâu thêm một tầng, lại sẽ phát triển thêm một tầng. Hành vi của quý vị sẽ thâm sâu thêm một tầng, như vậy sẽ giúp được hành, hành giúp được giải. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, đây là đại sư Chương Gia trước đây dạy cho tôi nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là giải môn, buông xuống là hành môn. Giải hành làm tư liệu cho nhau, tức là giúp đỡ lẫn nhau, có thể làm đến Như Lai địa. Hiểu một phần hành một phần, hiểu hai phần hành hai phần, nhất định phải đem tất cả những điều học được, điều hiểu được, tất cả đều thực hành, tất cả đều làm được. Đây là thái độ làm học trò. Học trò của thầy giáo rất nhiều, cũng chính là đồng học chúng ta rất nhiều. Thầy giáo vì sao quan tâm chúng tôi đến vậy? Tuyệt đối không phải thầy giáo thiên vị. Thầy giáo đối với học sinh quan sát tỉ mỉ. Người nào chịu học, người nào không chịu học, hiểu rõ như lòng bàn tay. Đối với người chịu học, phải giúp học thành tựu, phải quan tâm hơn. Người không thể thành tựu, vậy thì tùy hỷ công đức. Giảng kinh thuyết pháp, quý vị thích đến nghe cũng không từ chối, quý vị không đến nghe cũng không miễn cưỡng. Gọi là người đến không từ, người đi không giữ. Hằng thuần chúng sanh. Nhưng thực sự hiếu học phải khích lệ họ, giúp đỡ họ, phải thành tựu cho họ. Đây không chỉ là Phật Bồ Tát dạy học, thế gian thánh hiền dạy học cũng là một nguyên tắc như vậy. Cho nên thầy giáo nhất định không có thiên vị. Tâm địa của thầy giáo thanh tịnh, tâm địa của thầy giáo bình đẳng, trí tệ xuân mạng. Chúng ta phải học sự thành kính của cổ thánh tiên hiền, phải học sự khiêm kính khiêm tốn. Phải đoạn được căn bản phiền não. Đại sư Thanh Lương lại nói, phóng vật căn bản của chúng hoặc. Đức Phật ở đây trong tất cả phiền não đặc biệt nêu ra hai điều này. Phóng vật là gì? Chúng ta hiện tại nói là tùy tiện. Dụng tâm không chuyên, dụng lực không cần mẫn, tùy tùy tiện tiện, qua loa lấy lệ, cho rằng bản thân như vậy là được rồi. Tâm thái như vậy nhất định không thể thành tựu. Không những trong tu học Phật pháp quý vị không thể thành tựu, sự nghiệp thế gian quý vị cũng không thể thành tựu. Sự nghiệp thế gian nếu muốn thành tựu không được phóng dật, nhất định phải chăm chỉ. Hiện tại dạy học khó khăn hơn trước đây, đây là sự thật. Những nhân tố này chúng ta đều rõ ràng, đều hiểu rõ. Tôi còn có được một chút giáo dục ngày xưa. Thời gian tuy không dài nhưng ảnh hưởng một đời. Biết hiếu thân, biết tôn sư trọng đạo, còn có một chút quan niệm xưa như vậy, cho nên thầy giáo giới cho tôi đều rất nghiêm khắc. Nhưng tôi ngày nay đối với các đồng học nhất định không thể dùng đại sư chuyên gia thầy Lý Bỉnh Nam những phương thức đó để yêu cầu quý vị. Vì sao vậy? Dùng phương pháp đó yêu cầu quý vị chịu không nổi, quý vị sẽ quay đầu bỏ đi. Đây chính là thời đại tuổi thơ của chúng tôi nhận được sự giáo dục không tương đồng, cảnh ngộ không giống nhau. Ngày nay quý vị nếu có thể thành tựu, đa phần phải nhờ vào bản thân. Tôi khuyên mọi người, nhắc nhở mọi người, chỉ có trong lớp học, hoàn toàn thuận theo giáo huấn của kinh giáo, khuyên mọi người cũng là khuyên bản thân tôi, nhắc nhở chư vị cũng giống như nhắc nhở bản thân tôi. Chứ gì quả nhiên khéo học, đích thực sẽ không luống qua ngày tháng. Quý vị thực sự có thể học được thứ gì đó. Nếu như phóng dật, giải đại, biến nhát, thì ngày tháng của quý vị luống qua vô ích. Không thể thành tựu thật học, không đạt được học vấn thực sự. Cho nên phương pháp học giảng kinh này cố nhiên là rất quan trọng, đây là kỹ thuật, nhưng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất đó là gì? Đức hạnh. Khai ngộ. Con người làm sao mà khai ngộ? Từ trong đức hạnh mà có được. Đức hạnh này chính là điều trong kinh Đề Kinh Vô Lượng Thọ đã nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là đức. Hành vi của quý vị có thể tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác thì gọi là đức hạnh. Trái ngược với thanh tịnh bình đẳng giác thì quý vị đang tạo nghiệp. Tùy thuận chân thành thanh tịnh bình đẳng giác thì hành của quý vị chính là hạnh Bồ Tát. Làm trái với chân thành thanh tịnh bình đẳng giác thì hành vi của quý vị là hành vi luân hồi. Đạo lý chân tướng sự thật này không thể không hiểu rõ. Cho nên Đại sư Thanh Lương nói phóng vật là gốc của các mê hoặc. Câu nói này chúng ta nên ghi nhớ. Hoặc là gì? Mê hoặc. Căn bản của tất cả mê hoặc chính là phóng vật. Phóng vật chính là không chăm chỉ. Trì đảng. Đảng là bất an. Là vọng động. Ở đây Ngài giải thích cũng rất hay. Cảnh phong cổ kích, phiêu đảng trì tán. Hai câu này nếu dùng lời hiện tại mà nói là không ngăn được sự mê hoặc của cảnh giới. Hiện tại xã hội này danh lợi mê hoặc, mê hoặc của hưởng thụ ngũ dục lục trần không tránh khỏi. Vừa gặp phải cảnh giới này, quý vị liền động tâm. Tâm thanh tịnh không còn nữa, tâm bình đẳng không còn nữa, tâm giác ngộ không còn nữa, tâm từ bi cũng không còn nữa. Không tránh được bị mê hoặc. Quý vị làm sao thành tựu? Ngày xưa tu hành, đạo tràng vì sao xây dựng nơi núi sâu hoang vắng? Không những viễn ly đô thị, ngay cả nông thôn cũng cách xa ra một đoạn. Mục đích chính là tâm phàm phu rất khó ngăn cản được mê hoặc. Tốt nhất là tránh xa tất cả những mê hoặc, làm cho đạo nghiệp của chúng ta dễ dàng thành tựu. Nhưng hiện tại hoàn cảnh khó khăn, cho dù đến núi sâu vẫn còn lắp đặt truyền hình. Thời thời khắc khắc vẫn còn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài. Huống là chúng ta ở trong đô thị lớn, Ở trong đây mà muốn thành tựu đạo nghiệp thì khó. Không những người hiện tại khó, người ngày xưa cũng, nếu đến hiện tại cũng giống như chúng ta sống trong xã hội này, họ cũng không thể thành tựu. Họ cũng không thắng nổi những mê hoặc này. Cho nên tôi cũng thường nói, ngày nay chúng ta thành tựu, thực sự quả nhiên thành tựu rồi. Công phu giới định tuệ tam học đó nhất định vượt qua cả cổ nhân rất nhiều lần. Chúng ta hiện tại tương đương với nói sinh sống trong cảnh sóng to gió lớn, có thể bình an đến nơi thật không dễ dàng. Sự tu hành của họ là đi trong cảnh sóng yên gió lặng, nên thành tựu không khó. Chúng ta thành tựu quá khó rồi. Từ xưa đến nay, không có lực lượng mê hoặc nào lớn như vậy. Cho nên ngày nay, chúng ta nhìn thấy người tu hành, cho đến người xuất gia, bị mê hoặc, thoái tâm, đào thải, không có gì kỳ lạ. Lý đương nhiên vậy. Họ ở trong cảnh giới này có thể duy trì bản thân cảnh giác cao độ, không bị mê hoặc, không thoái tâm, không thoái chuyển, còn có thể tinh tấn không giải đãi. Người này chúng ta tôn kính, mượn một câu nói của cổ nhân là không phải người phàm. Trong kinh nói thiện căn phước đức vô cùng sâu dày, họ mới có thể chống lại được sự mê hoặc lớn lao như vậy. Không phải thiện căn phước đức sâu dày không tránh nổi mê hoặc này, nhất định bị mê hoặc đào thải mất. Những điều này đều là chân tướng sự thật bày ra trước mắt chúng ta. Hai câu trước, tôi sư bà nói chính là nói cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Chúng ta làm thế nào để đứng vững trong cảnh sóng to gió lớn đó? Không bị dao động. Câu thứ ba nói ra cho chúng ta: Như Lai vì nói pháp tịch tỉnh, ý nghĩa của câu này chính là khích lệ chúng ta, hướng dẫn chúng ta phải tùy thuận Như Lai thuyết giáo. Phải thân cận Như Lai. Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, suốt ngày thường sanh phiền não. Lúc phiền não hiện tiền làm thế nào? Nếu như tùy thuận phiền não, đó chính là tạo nghiệp thọ báo. Không tùy thuận phiền não, không có năng lực, không có định tuệ, lúc này phải làm thế nào? Phương pháp duy nhất là lập tức hồi đầu tùy thuận Như Lai. Như Lai ở đâu? Kinh giáo Đại Thừa. Ngày nay chúng ta chọn lựa là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Phiền não khởi hiện hành, nhanh chóng mở kinh ra đọc tụng Đại Thừa. Phiền não chúng ta liền chuyển trở lại. Phương pháp này rất hữu hiệu. Lúc không đọc kinh thì niệm Phật. Kinh phải đọc cho thuộc. Điểm này đồng học đa số đều làm được rồi. Lúc không đọc kinh, phiền não khởi hiện hành, tư duy kinh nghĩa, nghĩ những giáo huấn trong kinh Phật dạy chúng ta. Nghĩ đến chúng ta phải làm thế nào để đem giáo huấn của Phật Đà thực tiễn vào trong cuộc sống, thực tiễn vào trong công việc. Phải đem giáo huấn của Phật mà thực hành. Như vậy chính là khống chế được phiền não tập khí. Luôn luôn khống chế, ngày ngày khống chế, ngày đêm đều đang công phu khống chế phiền não. Ít ngủ nghỉ, điều này rất quan trọng. Ngủ là hôn trầm, vọng tưởng là phóng dật. Hai thứ này đối với chúng ta là chướng ngại lớn. Thời gian ngủ nghỉ càng ít càng tốt. Ngày nay chúng ta tu học, tiếp thu chư Phật Bồ Tát giáo huấn, cảm nhận sâu sắc là thời gian không đủ dùng. Thực sự đã tranh thủ từng phút từng giây. Quý vị hiện tại đối với việc đọc tụng Đại Thừa, đối với xem kinh nghiên cứu giáo lý, còn giải đại, còn biến giác. Nguyên nhân là gì? Quý vị chưa khế nhập cảnh giới. Vì sao chưa khế nhập cảnh giới? Quý vị công phu chưa đắc lực. Vì sao công phu không đắc lực? Quý vị dùng thời gian trên kinh giáo ít. Quả nhiên quý vị dùng thời gian nhiều, công phu đắc lực, quý vị được pháp hỷ. Sau đó mới thực sự thể hội được đọc tụng Đại Thừa là sự hưởng thụ vô thượng. Làm sao có thể ngủ nghỉ làm nhỡ sự hưởng thụ chứ? Hỷ lạc vô thượng, quý vị hiện tại chưa đạt được, Tôi thân cận Phương Đông Mỹ tiên sinh, thầy Phương nói với tôi, học tập Phật pháp là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi nghe hiểu lời thầy nói, cho nên vì câu nói này của thầy dẫn tôi vào Phật môn. Điều tôi mong cầu là gì? Sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sự hưởng thụ cao nhất của đời người ở đâu vậy? Đọc tụng Đại Thừa. Cho nên tôi mới thích đọc kinh như vậy. Lúc tôi mới học Phật, bạn bè, bạn học, cấp trên của tôi đều nói tôi bị kinh Phật làm mê rồi. Họ đâu biết là sự hưởng thụ cao nhất. Nếu như nói tôi bị kinh Phật làm mê rồi, họ bị danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần làm mê rồi. Họ cho rằng đó là hưởng thụ cao nhất, cho nên vui mà không biết chán. Tôi biết đây là sự hưởng thụ cao nhất, tôi đạt được tôi cũng vui mà không biết chán. Chúng ta mỗi người hưởng thụ không giống nhau, nhưng sau 70 năm sau họ đã rõ ràng rồi, rất ngưỡng mộ tôi. Gặp mặt tôi đều nói ông đi đúng đường rồi. Bốn mươi năm trước họ chưa từng nói lời như vậy. Họ nói tôi mê tín, họ nói họ là đúng, nói tôi không đúng. 40 năm sau họ tỉnh ngộ rồi, họ biết tôi đi đúng rồi, họ đi sai rồi. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác phải trong thời gian dài làm ra cho họ thấy. Họ không có thời gian dài như vậy, họ tỉnh ngộ không được. Họ mê sâu quá, mê lâu quá rồi. Câu nói này chính là phương pháp giúp chúng ta đoạn phiền não, khai trí tuệ, liễu sanh tử, chứng Phật đạo. Như Lai đã nói, Thiên Kinh Vạn Luận đều là pháp tịch tịnh. Vì sao nói đều là pháp tịch tịnh? Đại sư Thanh Lương trong chú giải có hai câu nói rất hay: bất thủ ư tướng, đương thể tịch cố. Như Lai thuyết kinh thuyết giáo cho chúng sanh, chúng ta hiểu được. Ngài thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Vì sao nói thuyết mà không thuyết? Phật giảng kinh thuyết giáo, lìa tất cả tướng, cũng giống như trong kinh Kim Cang đã nói: vô ngã tướng, vô dân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. cho nên thuyết mà không thuyết. Không thuyết mà thuyết là tư thế khởi dục. Thuyết mà không thuyết là nhiếp dụng quy thể. Thể dụng không hay, đây là Như Lai thuyết pháp. Chúng ta ngày nay mở kinh quyển ra, dùng phương pháp gì mới có thể khế nhập, mới có thể thực sự hiểu được chân thật nghĩa mà Như Lai đã nói. Nếu không thể địa bốn tướng thì chắc chắn không thể hiểu được nghĩa mà Đức Như Lai đã nói. Quý vị chưa lìa bốn tướng, dù đọc như thế nào, nghe như thế nào, nghiên cứu như thế nào đi nữa, thật tình mà nói toàn là ngoài da. Thực sự là không nhập vào được. Vì sao vậy? Cảnh giới của Phật, chúng ta ngày nay có thể thể hội được là đem cảnh giới Phật biến thành cảnh giới phàm phu của chúng ta. Tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước bản thân chúng ta mà thể hội kinh nghĩa. Cho nên kinh này không phải thánh giáo, kinh này là thư tịch của phàm nhân. Chúng ta đọc là sách vở của phàm phu, chỉ là như vậy mà thôi. Chúng ta đạt được lợi ích là lợi ích nhỏ. Vì sao vậy? Hai chữ tịch tỉnh không còn nữa. Cũng không hiểu được thế nào gọi là tịch tỉnh. Ngày nay đọc tịch tỉnh, không hiểu được cảnh giới của tịch tỉnh. Cho nên tôi khuyến khích đồng tu, quý vị nếu như đối với cảnh giới Như Lai có mấy phần thể hội tương tự, đây không phải là chân thật, là thể hội tương tự, vậy là quý vị đã tương đối được lợi ích rồi. Phải làm thế nào? Chỉ ít phải đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, ý niệm khống chế, chiếm hữu phải buông xuống. Quý vị mới đạt được vài phần tương tự. Trong mỗi niệm vẫn là khống chế tất cả người, sự vật. Đây là mê hoặc. Trong từng niệm còn muốn chiếm hữu tất cả người, sự vật, là quý vị đang tạo nghiệp. Cho nên trong từng niệm có ý niệm khống chế tất cả người, sự vật là tâm luân hồi. Niệm niệm có ý chiếm hữu tất cả người, sự vật, những hành vi đó là nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi, nghiệp luân hồi, làm sao có thể hiểu được Như Lai chân thật nghĩa? Tôi khuyên mọi người buông xuống, khuyên mọi người xả bỏ là có đạo lý. Quý vị mới có thể thể hội được. Tôi hy vọng quý vị có được vài người có thể khế nhập cảnh giới Phật Đà. Vì sao vậy? Tôi có thể nghỉ ngơi, không cần phải vất vả như vậy nữa. Kinh này quý vị có thể giảng. Không nhập cảnh giới này, quý vị giảng không được. Xem chú giải của cổ nhân cũng sẽ giảng sai ý nghĩa. Vì sao vậy? Quý vị không phải tâm của cổ nhân. Chúng ta nghe người ta nói, hiểu sai ý nghĩa. Sự việc này là thường có. Nghe người bình thường nói chuyện, chúng ta cũng hiểu sai ý nghĩa của họ. Nghe Phật Bồ Tát nói chuyện, xem chú giải của cổ thánh tiên hiền, hiểu sai ý nghĩa rất nhiều rất nhiều. Là hiện tượng rất bình thường. Làm thế nào để không hiểu sai ý nghĩa? Biện pháp duy nhất chính là nhập cảnh giới. Muốn nhập cảnh giới nhất định phải đoạn phiền não. Muốn đoạn phiền não nhất định không thể tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân. Nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phải biết sự quan trọng tu tâm thanh tịnh. Phải biết lìa bốn tướng là quan trọng. Chúng ta hiện tại bốn tướng vì sao không ly được? Không hiểu được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật trong Kinh Kim Cang nói rất hay: phàm có hình tướng đều là hư vọng. Đây là nói với quý vị chân tướng sự thật. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như sương cũng như điện. Đây là chân tướng sự thật. Quý vị lúc nào tùy thuận theo giáo huấn của Phật Đà để quan sát chân tướng sự thật thế gian này. Cảnh giới vừa hiện tiền, giáo huấn của Phật liền quên sạch hết. Nếu như quý vị có thể nhớ kỹ không quên, thời thời khắc khắc quý vị có thể dùng được. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị đã không còn nữa. Cho dù không thể đoạn được, quý vị cũng hoàn toàn có thể khống chế được nó, có hàng phục được nó. Cho nên tôi nói đọc kinh chưa đủ. Trong cuộc sống hàng ngày của quý vị chưa dùng đến. Nói công phu không đắc lực đã là lời tân bốc rồi. Trên thực tế quý vị có công phu gì đâu. Nói công phu không đắc lực là quý vị còn có công phu. Công phu cũng không có, còn nói gì đến đắc lực hay không đắc lực. Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta chớ quên việc quán chiếu. Thế nào là quán chiếu? Niệm niệm tùy thuận theo giáo huấn của Phật, đó là quán chiếu. Chúng ta đối diện với danh lợi, ngũ dục, lục trần mê hoặc, lập tức liền nhớ lại phàm có hình tướng đều là hư vọng, lập tức liền nhớ đến tam tâm bất khả đắc. Chư pháp duyên sanh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Tâm quý vị không phải lập tức liền bình tĩnh rồi sao? Tâm không phải lập tức khôi phục thanh tịnh bình đẳng, khôi phục bình thường rồi sao? Có thể thấy đây chính là quý vị không biết dụng công. Quý vị còn tùy thuận phiền não, còn tùy thuận tập khí. Từ đó có thể biết tập khí phiền não sâu nặng biết bao. Kinh đọc chưa đủ, ngày ngày đọc, giờ giờ đọc, không ngừng đọc, đọc đến khi nó khởi tác dụng mới được. Thời thời khắc khắc, trong mỗi một niệm đều có giáo huấn của Phật dẫn dắt chúng ta, đang chỉ đạo chúng ta. Công phu mới có thể đắc lực. Thời thời khắc khắc quên mất giáo huấn của Phật Đà, trong Phật pháp gọi là thức niệm. Quý vị đánh mất chánh niệm, thức niệm phải làm sao? Thức niệm quý vị sẽ tùy thuận phiền não. Công phu của quý vị hoàn toàn không có nữa. Sau khi thất niệm, chính là niệm danh văn lợi dưỡng, niệm tham sân si mạng, niệm hưởng thụ ngũ dục lục trần, toàn làm những việc này. Chúng ta nghĩ xem, hiện tại chúng ta có phải đã ở trong tình hình này không? Nếu như là tình hình này, phải làm thế nào? Quý vị có muốn sửa đổi không? Thực sự muốn sửa đổi, quý vị còn có ý học Phật. Không có ý niệm sửa đổi thì quý vị đang tạo tội nghiệp rồi. Trong mỗi niệm đều đang tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp gì? Buôn bán Như Lai, thế nào gọi là buôn bán Như Lai? Buôn Phật pháp để lừa gạt tín đồ, kiếm chác danh văn lợi dưỡng, kiếm tìm hưởng thụ ngũ dục lục trần, Phật dạy quả báo tại A Tỳ địa ngục. Quý vị tin tưởng lời Phật nói là thật không? Lời của Phật không giả dối tí nào, nhất định tại A Tỳ địa ngục. Một chút lời nhỏ trước mắt không đáng để tham lam. Thật như trong kinh thường dùng ví dụ liếm mật trên lưỡi dao. Lưỡi dao sắc bén, trên lưỡi dao bôi lên một chút mật. Mật là ngọt, quý vị dùng lưỡi mà liếm. Quý vị ngày nay làm những việc ngu ngốc như vậy, vị ngọt vừa nếm được, lưỡi cũng không còn nữa. Cho nên những danh lợi trước mắt quý vị cố nhiên có thể đạt được, quả báo của quý vị tại A Tỳ Địa Ngục. Quý vị nghĩ xem, hưởng thụ trước mắt có thể được mấy ngày? Đọa vào A Tỳ Địa Ngục, sự thọ khổ đó là dùng số kiếp mà tính, không phải dùng năm mà tính. Cho nên quý vị nếu nghĩ thông rồi, thực sự là không đáng. Quý vị sẽ không đi làm những việc ngốc nghếch đó nữa. Cho nên học Phật, bất luận là người tại gia hay xuất gia, nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, phải buông bỏ thành kiến của bản thân. Tôi phải nghĩ như thế nào, toàn đều nghĩ sai rồi. Buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn, cách nói của bản thân, hoàn toàn thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Đây là người thông minh, đây là bắt đầu giác ngộ rồi. Chúng ta hiện tại tuy phiền não chưa đoạn, trí tuệ chưa khai, có thể làm được điểm này, xem như quý vị bắt đầu giác ngộ rồi. Quý vị có thông minh, có trí tuệ, từ trên cơ sở này hướng thượng nâng cao vậy mới gọi là công phu. Nâng cao có tiến bộ, đây là công phu đắc lực. Lúc quý vị công phu đắc lực, quý vị mới biết tôn sư trọng đạo, quý vị mới hiểu được sượng báo tứ trọng ân là ý nghĩa gì. Tri ân báo ân, ngày nay quý vị không biết báo ân, không thể trách quý vị. Vì sao vậy? Không biết ân đức. Thực sự tu học đắc thọ dụng rồi mới biết ân đức. Nguyện hành báo ân mới từ đó mà sanh. Không phải người ta khuyên quý vị, người ta dạy quý vị, tự nhiên như vậy liền sanh ra. Vì sao vậy? Quý vị đã nếm được đạo gì rồi, quý vị mới nghĩ đến pháp hỷ này. Thành tựu này chính là ai cho quý vị? Ai giới thiệu cho mình? Ai giúp đỡ mình có được? Cho nên tâm hành báo ân tự nhiên như vậy mà hiện tiền. Thế gian suốt thế gian, người thực sự báo ân là Phật và Đại Bồ Tát. Họ đối với ân đức hiểu được rốt ráo, hiểu được viên mãn. Cho nên báo ân cũng là báo đến rốt ráo, cũng báo đến viên mãn. Báo ân như thế nào? Hoằng pháp lợi sanh. Cho nên chư Phật Như Lai trong hư không pháp giới, tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp. Vì sao vậy? Tri ân báo ân. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.